hiện tối lạc. Khi chúng ta quân bình rồi, chúng ta thấy sung sướng vô cùng, khoan khoái, cởi mở. Ta thấy được phần hồn của chúng ta, thấy cái hồn chúng ta giáng lâm xuống thế gian đây học hỏi để tiến hóa tới vô cùng. Chúng ta lại tái xác nhận đã học nhiều kiếp tại thế gian, từ chuyện nhỏ lý thi tới chuyện vĩ đại của trời Phật, chúng ta cũng có cơ hội tham dự bằng tâm thức của chúng ta để học hỏi, với bằng thể xác, bằng cái thức dồi dào để nhận định và phán xét rõ ràng việc đó đúng hay là không, sai hay là không. Chúng ta có trách nhiệm tự thức và tự đi hay là không. Được làm con người là vinh hạnh vô cùng. Sống trong tràn đầy tình thương và đạo đức, biết bao nhiêu chuyện giác hàng ngày đưa đến cho chúng ta. Ăn mặc, ăn uống, cư ngụ, phương tiện di chuyển đầy đủ không thiếu thốn. Chúng ta thấy rõ trời đã ban ơn, trời đã thực hiện trước chúng ta, tình thương và đạo đức đã có trước chúng ta, thiện ý đã có trước chúng ta, mà dẫn cho chúng ta có cơ hội tiến qua ngày hôm nay. Nói tới chuyện tu, chúng ta cũng thấy lạ, tại sao tôi phải tu? Tu để làm gì? Tôi có tay, có chân, có đầu, có óc, đi lái xe, đi chơi cùng hết, tại sao tôi phải tu? Thì chúng ta mới thấy rằng tâm linh của chúng ta đang khao khát. Ở đời chúng ta muốn có tiền, mà trở về với phần hồn, mà để đi trở về nguồn cội thì chúng ta phải tự giác phần hồn mới đi được, chứ không phải tiền bạc. Ở thế gian nuôi thể xác bằng tiền bạc, ai cũng muốn có tiền, phải làm lụng, khổ cực học hỏi, rồi tới đạo chúng ta muốn trở về trời phải làm thế nào? Chúng ta đã nhận định được trên mặt đất thế gian này sanh lão bệnh tử, sanh trụ hoại diệt rõ ràng, không có người nào sống vĩnh cửu tại thế gian, cho đến đây để làm gì? Rồi sẽ về đâu? Chúng ta có một khối óc nhỏ mọn như thế đó mà chúng ta không xét được. Đến đây để làm gì rồi sẽ về đâu? Nếu mà chúng ta còn trông nhờ phép lạ, trông nhờ chuyện này chuyện nọ và không có tự thức và không lập lại quân bình sẵn có với chính chúng ta, thì chúng ta là người tự bỏ rơi lê ta mà thôi. Văn minh của vật chất đã tiến hóa cho chúng ta thấy là sự đóng góp của loài người mới có. Với tâm linh chúng ta muốn phát triển tới quân bình tròn đầy thì chúng ta phải tự thức tự hành mới có. Không thể từ chối được. Mỗi người phải tự hành. Có người học về thiện, tôi làm bất cứ gì cũng là thiện, trong sáng suốt, thanh tịnh, cứu độ, thương yêu, tha thứ, người đó có thể trở về nhẹ nhàng được. Nhưng ngày hôm nay một đặc ân cho chúng ta thấy do sự tham thiền mà lập lại quân bình khối óc ngũ tạng của chính chúng ta, mỗi người đã thực hành và tự nhìn nhận thấy rõ, tôi làm cho tôi. Càng làm cho tôi thì tôi càng thấy tôi trì trệ, tôi bê trễ, tôi bỏ phế, tôi từ nhiều kiếp và tôi quên tôi. Cái miệng tôi nói hướng thiện mà tâm tôi không thật sự thiện, làm sao tôi vui? Cho nên ngày hôm nay tôi biết rằng cái phương pháp này tôi có thể làm cho tôi trở nên thiện quân bình, có thừa để độ tha, thừa sức về điển quang cũng như sức khỏe về tâm linh cũng dồi dào, tha thứ và thương yêu thì tôi mới đổ tha được. Tôi có dư thừa thì làm sao được dư thừa? Phải làm mới có chứ. Ở đời tôi phải làm lụng mới có ăn, còn tâm điển của tôi phải gom tôi mới có thức. Cho nên các bạn càng gom càng thức, càng thấy rõ cái siêu lý ở trong ta. Từ bao nhiêu kiếp đã ôm ấp lặn lội khắp trần gian mà chưa thấy đạo, chúng ta biết ca tụng cái hay của Chúa, ca tụng cái sự siêu diệu từ bi vĩ đại của Thượng Đế. Chúng ta ca tụng mãi mãi, nhưng mà tâm chúng ta làm sao sanh bạch? Ngài làm việc từ nhỏ tới lớn, từ việc nhỏ tới việc lớn, sanh tử liên liên để hỗ trợ chúng ta. Sanh trụ hoại diệt rõ ràng, chết đi hồi sinh, cây cỏ các bạn thấy cây trái các bạn thấy, món ăn của các bạn thấy, hồi sinh liền liền để cứu độ phần sanh. Và chúng ta hạnh hy sinh được bao nhiêu? Chưa có một góc nào đã so đo rồi. Chúng ta nhiều khi nghe những lời có xúc phạm đến Thượng Đế, xúc phạm đến Phật, xúc phạm đến Chúa, chúng ta bất mãn, nhưng không. Cái đó là sai. Không có ai có quyền xúc phạm tới đấng đại thanh tịnh cả. Chấp cả càn khôn vũ trụ này không có ai có quyền xúc phạm đến đấng đại thanh tịnh. Vì Ngài là đại thanh tịnh mà chúng ta đã thanh tịnh chưa mà dám xúc phạm Ngài. Cho nên sự nhận định sai lầm đó tạo một cái cơ duyên bất chấp cho nội tâm phẫn uất, giận hờn, tâm tối, sanh ra bệnh hoạn. Nếu chúng ta biết tin nơi bề trên, chúng ta hướng thượng, ta thấy quyền năng của Ngài luôn luôn sẽ cứu độ chúng ta. Nếu chúng ta hướng thượng, chúng ta trở về với thanh tịnh, chúng ta mới ngộ đại thanh tịnh. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta ngộ được đại thanh tịnh mà được cứu vớt tâm lẫn thân? Cho nên những người tận tính về đạo màu thì những người đã được cứu rồi. Bất cứ gia nào người ta đã thấy rõ phần hồn bất diệt thì tôi phải lo tu để tiến, tôi hướng về thiện nghiệp, tôi mới đạt được tôi lạc ở tương lai. Là Di Lạc, cái kỷ nguyên Di Lạc này mỗi người đều có phần giữ, có phần hưởng ở thế gian này. Các bạn có tiền, có áo tóc bẩn, có tiền, có xe hơi đi, cái khổ của các bạn có giá trị. Và cái đạo các bạn đang hành đây, trong cái khổ các bạn sẽ được sung sướng ở tương lai. Phải hành khổ đạt quân bình thì mới thấy rằng mình từ trên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ mình phải trở về với nơi thanh tịnh sẵn có của chính mình. Ai là người trách nhiệm? Chính ta trách nhiệm. Muốn thì phải thực hành, thực hành thì phải có trong gai. Tại sao trước kia chúng ta hướng ngoại ăn thua, ngày nay chúng ta hướng nội để khai triển và tháo gỡ những sự trở ngại của nội tâm của chính chúng ta là nghiệp. Các bạn giáng lâm xuống thế gian chỉ sống với cặp mắt phàm, lỗ tai phàm, lỗ mũi phàm, cái miệng phàm, và để nghe và để thấy, để thích và ca tụng việc đó mà thôi, rồi bị lôi cuốn duyên nghiệp. Sanh sanh hoa hoa, sanh ra con, tạo nghiệp tại thế gian, rồi tranh chấp, cuốn cuồng một cục, rối như tơ vò, và không có cách giải thoát. Cho nên người tu thiền lần lượt sẽ tháo gỡ ra. Chúng ta ngày hôm nay có miếng kiến để soi hình, thấy ngày nay đã già, cái nghiệp đã chồng chất trên đầu, biết là bao nhiêu. Chính ai đã tạo cho tôi? Chính tôi đã tạo mà thôi. Vì dâm tính, vì sự ham muốn, nó tràn ngập trong đầu óc của tôi muốn điều này, muốn điều kia, muốn điều nọ, nó trói buộc cho tôi ngày hôm nay không có lối thoát, sanh ra bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy là cái tội đứng đầu là dâm tính, là ham muốn, chúng ta phải từ bỏ nó. Vậy pháp nào để trừ bỏ? Cho ngày hôm nay các bạn đã biết niệm Phật, thầm niệm chứ không phải khẩu khai thật khí tán tiêu hao nữa. Dùng ý niệm nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật để khai triển và tập trung mở cái thức hòa đồng từ điển sẵn có của các bạn. Để các bạn làm gì? Để soi sáng cho chính mình và truyền cảm cho mọi giới để cho họ tự thức, mới là kiểu cái pháp như ý. Khi tôi đạt được, tôi đâu cần phải tuyên truyền, tôi đâu cần phải la lô, đâu có cần phải dành bạn đạo, đâu cần phải khuyến rũ, tôi chỉ hành đạo và ảnh hưởng. Trước kia tôi là người ăn cướp vô cô, ngày hôm nay tôi tu, tôi trở nên một thiện nhân, đủ trả lời cho xã hội, đủ trả lời cho trời Phật, đủ trả lời cho những sự mong muốn của những người khác. Muốn tôi trở nên một thiện nhân, mà ngày hôm nay tôi hoàn toàn trở nên một thiện nhân là đủ rồi. Cuốn kinh sờ sờ trước mắt của mọi người, và mọi người phải quay vào tâm chính của mọi cá nhân để đọc lên cái tư kinh vô tử, hành động bất chánh mình đã làm. Thiếu ý thức, bỏ căn bản, bỏ quê hương, phản trời, phản Phật, mà trở nên bơ vơ tại thế, không có lối thoát. Cho nên luôn luôn các bạn phải có nghiệp thân. Khi mà không chịu siêng năng tu hành sẽ bị nghiệp thân. Mà nghiệp thân mang từ trước tới bây giờ bắt đầu tu đây rồi, nghiệp thân nó phải lộ ra. Bệnh này hết rồi bệnh kia, các bạn phải qua cái giới này rồi bước qua giới kia, rồi để mới nhận thức được cái tội của chính mình đã làm từ nhiều kiếp. Tội gì? Sân si, giận hờn, vô lý, dồn cục vô tạo bệnh cho chính mình. Bây giờ mình phải tháo gỡ, không có một ai gỡ cho chính mình. Cha mẹ sinh ra không gỡ được, chính bạn là người tự thức. Cho nên cái trí thông minh vô cùng của loài người và khả năng của loài người là vô cùng. Ngày hôm nay nền văn minh cũng đang truy tầm khả năng của loài người. Bây giờ các bạn tu quay về với thanh tịnh rồi, các bạn mới thấy khả năng vô cùng. Để đắm chìm nhiều kiếp, ngày hôm nay được ân phước để nghe pháp thực hành tu học và được hưởng đầy đủ vật chất có thừa, nhưng mà không biết đường đi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu phải bỏ công một lần nữa, dày công một lần nữa, để tạo một cơ đồ tâm linh trong tâm thức của chúng ta để tiến hóa, cảm ứng với sự siêu diệu ở bên trên đang chiếu hóa cho tâm thức của chúng ta ngay hàng giờ hàng phút hàng khắc trong chu trình tiến hóa hiện tại. Thương yêu các bạn vô cùng, không bao giờ bỏ. Các bạn nhìn trước, nhìn sau, nhìn trên, nhìn dưới, ai bỏ bạn không? Nếu người ta bỏ bạn, bạn đâu có cái áo bận, bỏ bạn, bạn đâu có cái quần bận, bỏ bạn, bạn đâu có cơm ăn, bỏ bạn trời, bỏ bạn, bạn đâu có thanh khí để hít thở. Bạn thấy không? Siêu diệu vô cùng quán chiếu trong tâm thức của các bạn. Đáng lẽ các bạn phải bước sớm vào trong kỷ nguyên Di Lạc. Đó là kỷ nguyên Di Lạc. Bước lên một tầng nữa là sống trong kỷ nguyên Di Lạc. Mang xác phàm, tâm không phàm. Chúng ta nhận định chúng ta là không phải con người ở thế gian. Các bạn thử xem lúc 10 tuổi tới bây giờ 50 tuổi thì các bạn đã tiến hóa bao nhiêu rồi. Mà tiến hóa đi đâu? Ngày hôm nay hiểu đạo mới trở về nguồn cội, nó còn vô cùng. Vô cùng tận, vô cùng trẻ trung, vô cùng sung sướng, vô cùng cởi mở. Kêu bạn Di Lạc, Di Thiện Tối Lạc. Không phải đặt một ông Di Lạc đó để cho chúng ta quỳ lại. Đặt một ông Di Lạc đó để cho chúng ta lợi dụng. Không. Chúng ta thấy hành động của Ngài đã thành công qua bao nhiêu sự gian lao. Ngày hôm nay đạt pháp, ngày nay chúng ta là Ngài. Chúng ta phải vui lên để nhận lấy sự sống trong lễ sống hiện tại. Có thể xác đầy đủ, có một cái duyên nghiệp để thức tâm và tự tu. Quý vô cùng vui lên để học bài, nhịn nhục và tiến hóa. Cho nên các bạn có cơ hội nhiều lắm, văn minh nhiều lắm. Kiểm điểm trở lại các bạn thấy Thượng Đế đã ban ơn rất nhiều cho các bạn, cho các bạn đầy đủ cơ hội để học hỏi, nhưng mà chỉ có thực hành thiêu thôi. Các bạn đã kiểm điểm hàng đêm và thấy rằng tôi thực hành thiêu thôi, và tôi chưa chịu buông bỏ tất cả. Nếu tâm tôi bỏ tất cả thì cái thức hòa đồng của tôi phải phát triển vô cùng. Tôi tưởng người nào thì độ người đó rồi, từ điển tôi phát quang. Đó là cái của Thượng Đế đó bạn, mà của đó cũng là của bạn. Nếu các bạn chịu làm thì các bạn cũng tận độ chúng sanh, vì thế thiên hành đạo. Làm cha mẹ là thế thiên hành đạo. Mà nếu các bạn cố gắng tu từ điển phát quang rồi thì các con bạn thế nào? Sẽ được nhờ rất nhiều, mà bạn đâu có thấy. Bạn chỉ có cắm củi lo tu mà con nó lại được phước, và nó lại ngộ được cái duyên tu học nữa. Không cần phải nhắc, nhưng mà chỉ có tu mà thôi. Nhiều bạn tu có ít, đạt được chút chút, muốn con mình tu làm sao nó nghe? Nó không nghe. Mình chưa đủ từ quan để ân độ cho chúng nó, làm sao nó nghe? Cho nên chúng ta phải biết thực hành để chúng ta phóng luồng từ quan cho chúng nó, thì chúng nó mới biết Chúa, biết Phật. Nhiều người đâm đâm vô nhà thờ để nghe giảng, để học tu. Nhiều người đâm đâm vô chùa để lạy Phật. Tại sao? Nó đã ý thức được con đường nó phải đi, và nó nhìn được cái gương lành đó, nó phải đi, nó phải thực hành trong sự thiện giác, nó mới được cứu độ. Cho nên thế gian thiếu gì tôn giáo để độ tha, nhưng mà hành giả không có bao nhiêu. Lấy tiếng, lấy tâm, lấy tôi tu đạo này, tu đạo nọ, nhưng mà hành ít quá, không thực hành. Bị đồng tiền trói buộc, tưởng đồng tiền là chánh, đạo là tà. Nhưng mà kỳ thật đạo là chánh, tiền là tà. Tiền nhiều dễ hại người, mà đạo nhiều là dễ cứu người. Các bạn thấy chưa? Người tu đạo biết được trời Phật, biết được Chúa, càng phải giữ thanh tịnh mà tu tiến, để đủ tha mới thật là tu. Tạo động không phải tu, tự gạt mình mà thôi. Rồi đến giờ phút lâm chung mới thấy rõ, cái nạn này ai mang lại cho tôi, chính tôi đã mang cho tôi. Tôi đã phản lại sự thanh tịnh sẵn có của tôi, thì tôi gánh lấy sự gì? Động. Cho nên ở đời này nhiều người mang bệnh căn xé, cái bệnh nan y trị không được. Nhiều bệnh nan y bất trị, bác sĩ phải bó tay. Là cái gì? Tự nó hại nó mà thôi. Nó nuôi dưỡng sự phẫn uất trong nội tâm dồn cục, thì cái bệnh nan y sẽ phát khởi ở tương lai. Còn tu và khai triển khư trực lưu thanh như chúng ta đây sẽ mở lòng. Các bạn sẽ đúng nhiều, phải gặp nhiều trở ngại. Vì những sự trở ngại đó các bạn đã gây nhiều kiếp. Ngày nay các bạn phải gặp phải những sự trở ngại, và chính mình nhịn nhục mới gỡ nó ra được. Khi các bạn gỡ được một mối thì kỹ thuật đó nắm trong tay rồi, sẽ gỡ tiếp những mối khác. Không sao đâu, sẽ tiến một cách nhẹ nhàng, dễ dãi, nhàn hạ, không có bị kẹt nữa. Cho nên cái phương pháp tu học, pháp đi vô vi hoặc quyền vi Phật pháp, chỉ dành cho những người thực hành mà thôi. Người nào không chịu thực hành cũng vô ích, nghe qua cũng như nước đổ la môn mà thôi. Vì không có trình độ mà chứa. Khi các bạn thực hành rồi, các bạn nghe qua và các bạn thấy rằng một lời một điểm nói ra, chính bạn nói không ai nói, có trong bạn, nằm trong bạn, mở ra là bạn có tất cả. Sự an lạc trong tâm đó các bạn, hoàn cảnh ở thế gian đẩy lui các bạn trở về thanh tịnh, mà tận hưởng sự sáng suốt của bề trên, ân độ thường trực chiếu quang cho tâm thức của các bạn. Chúng ta rất phong phú nếu các bạn chịu tu chịu hành, luôn luôn các bạn sẽ hưởng những sự phong phú đó, không có bao giờ mất mát. Trừ khi chúng ta không hành, chúng ta cứ đi nói đạo, nhưng mà không bao giờ chúng ta hành đạo. Chỉ cho người khác hành mà ta không hành, đó là chúng ta tự lường gạt chúng ta mà thôi. Cho nên tới ngày các bạn tu rồi, các bạn sẽ đọc kinh vô tự, ngồi đó thanh tịnh nhắm mắt mà hiểu hết tất cả sự sai quay của chính mình, cảm thấy sự trì trệ của chính mình, sự sai quay của mình đã làm cho mình chậm tiến chứ không ai. Tất cả chúng ta mới quay về trách ta và thực hành để tiến hóa, thì cái kiếp này mới giải quyết được trọn lành. Cho nên cái cơ duyên kỷ nguyên dị lạc đã đến với các bạn rồi, các bạn chỉ có thực hành thôi. Tất cả đều mổ xẻ cho các bạn thấy rõ đường đi nước bước làm sao để đi tới đó. Thậm chí kinh A-di-đà đã phân tách từ sợ gân trong cơ tạng của các bạn, từ ngũ tạng của các bạn, mỗi điểm linh tinh trong ngũ tạng của các bạn đều phân tách để cho các bạn hành, để khai mở ra. Nhưng mà thiếu hành thì làm sao mở? Phải hành thì mở. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có thiền viện rồi, ta về đây hành. Trong mấy ngày gần tôi đây, tôi là người đi trước, và không nhiều thì ít, các bạn cũng cảm thấy có luồng điển qua âm thanh tôi, để cho các bạn được nhàn hạ trong giây phút ngồi đây hưởng cái phần thanh điển thiêng liêng, để các bạn thấy rõ người đi trước đã đạt được một cái gì theo ước lượng của các bạn. rồi các bạn thực hành, rồi tương lai các bạn đạt được thấy, chắc là phải siêu hơn. Bao nhiêu năm khổ cực, mấy chục năm khổ cực, truy tầm chân lý, nói lại vỏn vẹn tiếng đồng hồ cho các bạn nghe. Trong đó nó nhiều chi tiết. Những âm ba thúc giục các bạn và hỗ trợ cho các bạn khai mở trước khi trong nội tâm. Không nuôi dưỡng sự tâm tối nữa, trở về với thanh tịnh thì tự nhiên tâm thức nó bừng sáng. Lại cộng với cái pháp để cho các bạn thực hành. Nó quý biết bao nhiêu. Cho nên quý thay và lành thay, huynh đệ tỷ muội lại được nghe một lần nữa. Và đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu để tăng thực hành mà tự đạt. Đừng có nói rằng ông kia ông tu hay hơn tôi, bà kia bà tu hay hơn tôi. Không, tôi đi đến đâu được đến đó. Mỗi người biết như vậy thì cộng đồng nhân gian sẽ đem lại sự thay bình. Và càng không chủ trụ sẽ bằng an nhạc trỗi đón rước các bạn trở về nguồn cội. Không có bao giờ bỏ. Các bạn cái căn từ trên giáng lâm xuống thế gian chứ không phải là ở đây tạo ra bạn đâu. Cái hình thù này là giả tạo đâu có phải sự thật. Bạn đâu có sắp đặt được. Lúc bạn chết bạn ôm xác đi chôn được đâu. Không. Nó là một cơ cấu kích động để cho các bạn thức tâm mà thôi. Mà nó là một quyền năng tối hậu để cứu phần hồn. Nếu các bạn không hiểu và hướng ngoại cho ta là hay là giỏi, cống cao ngạo mạn, tự thức, đè bẹp người khác và quên sửa tâm thức của mình để tiến hóa, thì lúc đó không có bao giờ trách được ai. Chính mình chôn mình và chính mình giết mình mà thôi. Cho nên các bạn có địa ngục du ký, thiên đàng du ký để các bạn phải nhân gian du ký, các bạn cũng đọc rồi. Luân hồi du ký các bạn cũng hiểu rồi. Phần hồn không có việc. Tôn giáo nào cũng nói là phần hồn bất bất diệt thì các bạn không nên tạo tội và tạo nghiệp cho phần hồn nữa để thọ lãnh những sự đau khổ tương lai. Thượng Đế ban cho các bạn đầy đủ, không thiếu một chút nào hết. Chỉ có thực hành để tiến qua. Quên đi những sự tâm tối hận thù mà trở về với sự thanh tịnh sáng suốt tự thức để tiến qua mới là được. Cho nên cái pháp nó sẽ hỗ trợ cho các bạn. Những người mới tu phải cố gắng thực hành được trong vòng 6 tháng. Rồi từ 6 tháng đó tiến của 3 năm bạn mới thấy cái tánh. Thấy cái tánh ngu si, cái tánh tâm tối, cái tánh giận hờn vô lý của chính chúng ta càng ngày càng mọc lộ. Mới sửa được, thấy ra mới quyết phạt. Lúc đó các bạn mới đi vào đạo Phật. Mới chịu nghe triết lý, lúc đó mới hiểu. Trời Phật siêu diệu vô cùng, khổ hơn chúng ta nhiều. Chúng ta sung sướng ý lại cho nên nó trì trệ. Chúng ta nên hành khổ nhiều. Bạn chịu nhịn nhục, chịu khổ nhiều, các bạn mới có cơ hội tiến hóa. Tu đi rồi các bạn sẽ thành. Tất cả những gì thế gian nói ông này ông nọ, rồi một ngày nào các bạn lên đó thì các bạn thấy cũng còn trơ 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 trơ. Đi đâu? Ca tụng trời Phật nhiều lắm, rồi đi đâu cũng phải đi học. Rồi chúng ta cũng vậy, cũng phải đi học. Vậy chứ trót ngày hôm nay chúng ta bắt đầu học và học mãi học hoài. Học trong lúc trần gian này chúng ta khép mình để học, khai mở nội thức. Thì một ngày kia chúng ta đi đâu? Chúng ta cũng nhận định được rồi. Đi học mà học quá nhẹ hơn. Và chúng ta sẽ minh định rõ rệt hơn. Thay vì chúng ta hắc bạch không phân minh, lúc đó chúng ta thấy cái gì? Chỉ có ma quỷ kích động chúng ta, làm cho hồn xác chúng ta không yên, khổ vô cùng. Chỉ có biết khóc và không biết than thở cùng ai. Cho nên các bạn đã thấy rõ rồi, sự tâm tối và sự sáng suốt, sự đóng và sự tỉnh, các bạn thấy rõ. Kỷ nguyện Di Lạc đã mở hết tâm thức cho tất cả mọi người để thấy con đường từ đi từ tiến. Bây giờ các bạn mang sắc vào đi bằng chân cảnh. Bây giờ các bạn tu thiền đi bằng tâm thức thanh điển nhắm con mắt trong thanh tịnh không nhẹ đó là các bạn đang đi đó mà. Đi trong sự nhàn hạ. Để rồi các bạn dồn thế sự các bạn mới thức tâm. Không trở về với sự nhàn hạ của chính mình, dồn thế sự đâu có thức tâm. Tưởng cái đó là phải nhưng không. Cái đó là sự trì trệ chậm lục, trăm tranh chấp là trì trệ chậm lục. Thực hành khai mở mới là đi tiến về nhanh. Cho nên huynh đệ tỷ muội chúng ta khắp năm châu đã và đang thực hành và vẫn cố gắng thực hành. Thấy rõ chúng ta là chiếc thuyền đang trôi giữa biển cả. Sóng gió vô chừng, nó sẽ đập bất cứ lúc nào. Nhưng mà sự lèo lái vững chí của chúng ta vẫn đi là đi, qua là qua. Vì xác này không phải của ta, là một cơ cấu đang giam hãm phần hồn và đang giáo dục phần hồn phải tiến hóa trở về với sự thanh tịnh sẵn có chính chúng ta. Chúng ta không có hướng ngoại tranh chấp nữa, cảnh vô lý không làm nữa. Cảnh giải thoát là quan trọng. Cho nên luôn luôn các tôn giáo có reo truyền cảnh tận thế. Mà chúng ta là người thực hành mỗi đêm thì chúng ta giải quyết không. Các bạn từ hạ thừa trở về trung thừa trong thể xác, từ trung thừa lên tới thượng thừa bộ đầu, rồi từ thượng thừa bộ đầu cũng đi về hạ giới của đại thiên thế giới, rồi tiến lên trung thiên thế giới, rồi tiến tới niết bàn vô cực ở bên trên. Thì chúng ta phải hành, mà hành trong thanh tịnh, chứ không phải hành theo cái chuyện đời. Tôi cố gắng phải làm giữ không, tôi giữ cái thanh tịnh. Khi tôi vô tôi tham thiền, tôi buông bỏ tất cả những sự việc của đời. Tôi chỉ dùng một ý niệm, nguyên ý của Nam Mô gì đó mà thôi. Liên tục 6 tháng như vậy, các bạn thấy con người các bạn nó nhẹ rồi, không có gì tận loạn nữa đâu. Thế gian đô thị giả có gì mà thật. Ông tu ông đắc bà, tu bà đắc, ráng tu sửa mình. Chỉ ta có tội, chẳng ai có tội. Nhớ như vậy thì chúng ta mới tiến. Nhớ như vậy chúng ta mới thấy rõ phần hồn. Nhớ như vậy chúng ta mới có cơ hội tiến tới vô cùng. Bạn đang bị tội, bạn đang bị xiềng xích bởi hoàn cảnh vợ con, mà bạn không tu thì ai cứu bạn? Lèo lái một chiếc thuyền giữa biển cả mà thiếu thanh tịnh thì khi mà phong ba bão táp, ai làm sao mà giải thoát được? Cho nên chúng ta cần thanh tịnh trong giây phút này. Chúng ta có gia đình đời đạo sống tu, thiên cơ biến loạn mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì làm sao chúng ta tiến được? Cho nên càng ngày càng tu càng thấy rõ cái quyền năng sẵn có. Hoàn cảnh ở thế gian sự kích động là đẩy lui chúng ta trở về thanh tịnh, cứu chúng ta chứ không phải giết chúng ta. Bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến với các bạn cứ lui về thanh tịnh thì các bạn thấy rằng hoàn cảnh là ân sư, nó cứu các bạn, nó không có giết các bạn. Vì hồn của các bạn không ai giết, chỉ có Thượng Đế, chỉ có ông Chúa, ông giết, Chúa Trời giết thôi. Người thế gian không có quyền giết phần hồn của các bạn. Giết thể xác các bạn được, mà hồn các bạn vẫn còn sống. Các bạn thấy cây cỏ vẫn sống. Thiên sinh nhân hà nhân vô lập, địa sinh thảo hà thảo vô căn. Người nào cũng có miệng để hút nước, cỏ cũng có rễ để hút nước, để sống. Người thì có miệng để ăn. Sức hồi sinh vô cùng. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta thanh tịnh, nhàn hạ, mới bằng lòng sống trong kỷ nguyên Di Lạc là tha thứ và thương yêu. Chỉ có biết cười mình và sửa mình thôi, không có dám chê ai. Chê ta ngu muội đi. Cho nên ông Di Lạc ông chỉ cười ông mà thôi, không phải cười chúng sanh đâu. Cười cái sự ngu muội của chúng ta đã tạo cho ta ngu. Bây giờ chúng ta sửa thì nó sẽ hết. thấy rõ sự ngu muội của chính hành giả mới thấy đạo. Mà không thấy rõ sự ngu muội của chính hành giả thì không bao giờ có đạo. Đừng tưởng ta là khôn ngoan, ta học vá víu những cái chuyện lịch sử của người khác, nhưng mà chính lịch sử của chúng ta không biết, không biết được chuyện của mình. Tội nghiệp như vậy. Cho nên ngày hôm nay đạo pháp giúp chúng ta, các tôn giáo giúp chúng ta có kinh kệ để nghiên cứu, để chúng ta thấy rõ phần hồn là bất diệt, chúng ta biết ta hơn. Khi chúng ta bất diệt là chúng ta không làm những điều phạm pháp nữa. Chúng ta tin Chúa, tin Thượng Đế, tin Phật, chúng ta chỉ biết tha thứ và thương yêu mà thôi. Ngoài việc đó chúng ta không làm, thì bảo đảm cuộc sống các bạn tiến qua dễ dãi. Thấy thua lỗ nhưng không thấy. Ông trời đất sanh ra núi non, ta phá núi đào rừng, phá biết bao nhiêu, lấy biết bao nhiêu nguyên liệu của Ngài, nhưng mà vẫn còn, không có mất. Chúng ta thấy điều này, chúng ta mới thấy quyền năng của Chúa Thượng, của trời Phật, quyền năng vô cùng. Thì chúng ta không nên vội phê phán, mà chúng ta phải thực hành trở về với căn bản thanh tịnh của chúng ta, thì chúng ta mới thấy cái quyền năng tha thứ và thương yêu cũng nằm trong ta. Ta chịu tha thứ và thương yêu thì mọi sự được tốt. Chúng ta thêm bạn không có thù. Lúc nào chúng ta không có người thù. Ta biết tây quán làm ăn thì không có thù. Chúng ta thương yêu, cỡ mở, xây dựng. Cho hôm nay duyên lành đến, ngày lành tháng tốt, chúng ta mở khóa học để hiểu rõ thêm một chút trong thực hành, và chúng ta sống vui với nhau. Chúng ta vinh hạnh được sống trong thể xác, được cái ngục tù này nó thử thách chúng ta, mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn sống, vẫn biết đường đi, vẫn tìm được mối đạo. Xác này hành hạ chúng ta không ít đâu, hành phần hồn không ít đâu. Thương cái này mến cái kia rồi chỉ tạo khổ thôi. Ngày hôm nay chúng ta biết một cách tháo gỡ khổ của chúng ta rồi, thì cái bệnh năng ấy sẽ dứt. Nằm trong tâm thức của các bạn, nếu các bạn chịu tu nó phải mở ra, không còn. Còn ôm nữa thì bệnh nữa, mà mở nhiều chừng nào thì bệnh dứt chừng đấy. Bệnh gì? Tâm bệnh. Cái tâm bệnh đó là nặng hơn cái thân bệnh. Cái tâm bệnh mới đi xuống địa ngục. Tâm ta đừng có mang cái bệnh thù ghét bất cứ một ai. Phải sử dụng ngay cái quyền tha thứ và thương yêu. Để chúng ta học đối phương. Đối phương có hung hăng đối với chúng ta mới thấy rõ rằng đối phương trình độ mới tới đó mà thôi. Mà nếu chúng ta còn thù ghét đối phương là chúng ta trình độ thấp hơn. Mà nếu chúng ta cao hơn thì chúng ta mới thấy rõ trình độ đó mới tới đó mà thôi. Thì chúng ta cầu xin cho họ sự tiến hơn, nhanh hơn, tốt hơn. Cho nên ở thế gian Thượng Đế cũng cho hai khối cho chúng ta. Một khối đi nghịch phần trăm khối cộng sản, khối tự do, hai người cũng nói tốt hết. Bây giờ chúng ta tin ai đây? Thấy cái luật quân bình của Thượng Đế đã ban xuống thế gian rõ ràng. Thì mỗi người cũng có đường lối tiến hóa. Chúng ta nhìn vào tâm linh thì mỗi người cũng có đường lối tiến hóa. Cái anh khổ thì khổ, anh rốt cuộc rồi anh cũng mới nhìn lại chính ảnh. Bây giờ làm được cái gì bây giờ? Anh phải thức tâm. Còn anh làm được nhiều kia thì tôi có thiệt nhiều mà tôi hưởng được. Tôi mang bệnh, tôi mang tâm bệnh, tôi bây giờ làm thế nào đây? Tôi phải cũng trở về với chính tôi. Thì hai anh rốt cuộc phải trở về với chính anh để hiểu đạo. Phải đi vào trong cái cơ quy nhất đã ấn định của Thượng Đế. Cho nên chúng ta là thừa có duyên lành để học cái pháp và nghe đạo. Đây là thừa, cái luật nó có rồi. Bây giờ chúng ta may mắn mượn được cái pháp này tu cho nó gấp rút, để chúng ta thấy cảm thức trình độ tiến hóa của chúng ta thật sự có tiếng, mà chúng ta nhận thức rõ ràng. Trước kia chúng ta không hiểu, bây giờ chúng ta hiểu nhiều hơn. Cũng bao nhiêu công chuyện đó, cũng bao nhiêu chuyện ý nghĩa đó, cũng là alphabetic mấy chục chữ đó ráp nó thành văn đó, mà bây giờ chúng ta mới hiểu đây là chân lý. Trước kia chúng ta ráp hoài mà nó không ra cái gì hết. Cũng viết ra giấy trắng mực đen mà không ra cái gì hết. Đi vào sự tâm tối mà thôi. Rồi ngày hôm nay chúng ta tu đạt tới quân bình, chúng ta mới thấy rõ đây là chân lý, đây là không bao giờ ta thay đổi. Chúng ta mới nhận định Thượng Đế, chúng ta mới thấy rõ Chúa yêu ở đâu, nằm ở đâu, Ngài ở đâu. Ngài đang ôm chúng ta, đang ngự với chúng ta, trong ngoài chúng ta không có giây phút nào Ngài bỏ chúng ta. Quá sức thương yêu mới tận độ cho chúng ta ngày hôm nay có một thể xác đi đứng duyên dáng, và học và phê phán và chê Chúa chê Phật. Thượng thiên giả tồn, ngày hôm nay chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta thấy phải làm sao? Phải trở về với nguồn cội, nguồn gốc thuận thiên với giả tội. Mà nghịch thiên giả dông, nghịch ông trời là chết. Con mà nghịch cha mẹ cũng hư, chứ không phải là nghịch ông trời. Cha mẹ bằng xương bằng thịt rờ mó được, nhưng mà trí óc của Ngài là từ bi thương yêu, bao nhiêu của cải cũng dành cho con cái. Cái lòng từ nó đã có sẵn trong lúc ta chào đời là cha mẹ đã lo dành dụm rồi. Mà Thượng Đế tạo ra chúng ta lúc nào Ngài cũng giúp chúng ta. Cho nên chúng ta không nên quên cái ơn phước này. Là một đại tội. Phải nhớ. Phải làm sao sánh bằng nhiều, nhưng phải còn một gốc, phải biết sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu của chúng ta. Cho nên kỷ nguyên Di Lặc luôn luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người, để có cơ hội tự thức khai triển tiến năng sẵn có của chính mình. Chứ không phải bao nhiêu đó là đủ đâu. Các bạn có khối óc, nhưng mà điển các bạn gom không được thì liên hệ với cái khối óc vô cùng không được. Thì đạo lý chỉ là lấy sự va víu của người khác, nhưng mà trong thực hành không có, nắm không vững. Nói đạo được nhưng mà hành đạo không có thì không về với đạo được. Thì các bạn phải hiểu rằng chúng ta tâm thực hành chứ không phải dành đạo. Cho nên không cần phải khuyên rủ ai. Các bạn tu trở nên thanh nhẹ. Mọi người hỏi các bạn thế nào, tôi được sức khỏe như vậy đủ rồi. Chỉ cho tâm thực hành từ ly từ tí. Khả năng mình đạt được bao nhiêu, nói bấy nhiêu là đủ rồi. Không cần thêm bớt. Thật thà với chính mình, thật thà với họ, mới kêu là cứu độ cộng đồng tiến hóa. Một trường mười, mười trường trăm cũng đủ rồi. Tâm thực hành, các bạn không thực hành mà các bạn cứ dựa trong lý thuyết nói, chỉ hại người ta mà thôi. Thực hành rồi chúng ta nói, nghe không nghe thôi, không có tức giận. Đây là một cái ơn từ điển của các bạn độ chúng sanh. Họ không nhận thì thôi. Cho nên hôm nay tôi cũng chỉ có bấy nhiêu là nhắn nhủ các bạn, và mong rằng mai đây các bạn nghe qua rồi phân tích, có gì thắc mắc sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc lại chiều sâu của đạo pháp. Đời cũng được, đạo cũng được. Chúng ta càng trở về với gia đình vô vi thì càng thân mật, càng học hỏi, càng biểu lộ tất cả những gì chúng ta cần biết học tiến, thì chúng ta đồng góp với nhau. Không phải là mấy chục người này học, nhưng mà cuốn băng này nó sẽ đi khắp các nơi. Mỗi người sẽ đồng học với chúng ta, và mỗi người sẽ cống hiến cho chúng ta càng ngày càng tinh vi, càng tốt hơn, và càng thấy rõ tội trạng của chúng ta. Và chúng ta phải học của tất cả, chứ không phải là nói rằng tôi học của tụi vô vi này thôi. Một khía cạnh sự kích động phản động nào mà học cách cũng là cái duyên lành để độ cho chúng ta tiến hóa. Cho nên các bạn phải học tất cả. Chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải học trò của một ông tám nhỏ bé như thế này đâu. Không, học viên cả càn khôn vũ trụ. Thì cái gì các bạn cũng có học. Khi các bạn thanh tịnh cộng cỏ thỏa thể cho bạn, cái trái cây cũng thọ thể rồi. Các bạn nhìn qua một cái bom, các bạn thấy cái quyền năng của Thượng Đế chứ, của Chúa chứ, không phải ai trên làm được đâu. Ngài cho là có, Ngài không cho là không có. Phải hiểu chỗ này. Bố Hoa cũng vậy, cũng quyền năng do Ngài sắp đặt. Trong thanh tịnh, từ đại thanh tịnh mà phân ra đủ màu sắc trên thế gian để tăng độ chúng sanh, tuyên duyên độ hạnh, cho nó trở về nguồn cội. Tại sao phải nhiều màu? Ta cho một màu, nhiều màu. Tôi thích màu da, ông kia thích màu trắng, nó khác nhau. Cho nên đạo phải có tự do phát triển được tâm linh. Đạo mà ràng buộc một gì là cái đạo đó nó sẽ chết dần dần và không có bao giờ phát triển. Chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, hãy cố gắng. Bất cứ từ đâu đến, chúng ta nghĩ sự tận độ của Thượng Đế, chúng ta phải học và phải tiến. Đừng có chê nó mà mất cơ hội ở tương lai. Và tâm hướng thượng
và biết rõ nguồn cội,
qua bao nhiêu luồng điển, qua bao nhiêu sự thức giác kích động và phản động của Thượng Đế đã ân ban, ngay trong gia can cũng có, ngay trong tâm thức cũng có, ngay trong buổi ăn cũng có, ngay trong bước đi của chúng ta cũng có. Cuộc đời dẫy đầy sự thức tâm mà chúng sanh vì mê muội thiếu thanh tịnh. Cho nên ngày hôm nay có duyên lành và có cái pháp để hành trở về với quân bình và thanh tịnh. Nó mới phù hợp, chứ chúng ta hành là chúng ta mới phù hợp với những lời chi diệu của bề trên nhắn nhủ chúng ta. Khiến chúng ta tu, khiến chúng ta mở tâm, khiến chúng ta lập hạnh hy sinh. Quên mình, thức tâm mới hòa với các giới, mới thấy rõ các giới đang hỗ trợ cho chúng ta trong chu trình tiến hóa. Miếng ăn giấc ngủ cũng đang hộ độ cho chúng ta. Sự thông minh vô cùng và thanh tịnh vô cùng của bề trên vẫn ban chiếu cho cả càn khôn vũ trụ làm việc không ngừng nghỉ trong luật quân bình sẵn có. Mà ngày hôm nay chúng ta còn sân si không quân bình, cho nên với những lời thức giác và lớn tâm thành của hành giả muốn đảnh lễ cha cũng như tưởng đấng bề trên vô cùng đại thanh tịnh, thì chúng ta phải lui vào trong sự thanh tịnh sẵn có của chúng ta, lấy hoàn cảnh làm ân sư. Sự kích động và phản động của ngoại cảnh nó đẩy lui chúng ta trở về với thanh tịnh, thì thức giác mới thấy quyền tối hậu tha thứ và thương yêu của chúng ta. Lúc đó nó mới đi tương xứng với đại nguyện và những lời bề trên khuyến dạy chúng ta. Chúng ta mới phù hợp và nhận lãnh được phần sáng suốt đó. Cho nên từ bi là sức mạnh. Hỏi chứ, người ta thông minh siêu diệu, những luồng điển quý báu như vậy, giáo dục thế gian, khuyến khích thế gian tu tiến để trở về với sự chân giác sẵn có, nhưng mà vẫn bị kỳ thị, bị kích động, bị chê bai. Nhưng chúng ta thấy rằng có mấy ai được nghe. Cho nên khi nghe được phải giữ lòng lo tu thanh định, và không nên giữ cái ý dùng phản chất, cho đó là tà đạo, chính ta là tà. Mà ta chưa chịu sửa tâm trần trược mà chúng ta phê phán thiên hạ là tà, thì tự nhiên cộng với một cái tà nữa, nó khổ thêm. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã có cái pháp tu rồi, rất dễ dàng khư trực lưu thanh. Các bạn hít cái thanh khí điển làm gì? Để hiểu cái đại thanh tịnh mà thôi. Tại sao các bạn phải hít? Hít cho đầy dũng, đầy lực, trung lên bộ đầu, dung tất cả thần kinh vô. Các bạn được vận chuyển, vận hành những cái khí điển trong tâm tạng của các bạn trở nên nhẹ nhàng. Rồi lần lần ý tưởng là nó chạy rồi, chúng ta mới thấy thanh tịnh. Rồi từ đó trong cái sự siêu âm mà không có lời nói mà chúng ta cảm thấy được, như mà tâm tâm tương ưng, ngộ đại thanh tịnh tâm tâm, chứ không phải biểu hiện ở bên ngoài. Cũng phải chuyện đảnh lễ là quan trọng, nhưng mà tâm chúng ta thật sự tưởng không? Tâm chúng ta thật sự tưởng tới đấng cha lành không? Nếu chúng tâm chúng ta thật sự tưởng đến đấng cha lành, thì chúng ta phải đào sâu sự thanh tịnh của chính chúng ta để dâng lên cha cả. Đó là cái đường lối tu học minh giác rõ ràng. Cho nên các bạn nghe được chỗ nào hay cũng đi, nhưng mà nhận những lời minh triết về để thực hành tiến tới minh triết, chứ không phải ý lại nơi sự minh triết rồi thụt lùi. Người cha chân chánh giáng lâm xuống thế gian không yêu người ta thụt lùi, nhưng mà yêu người ta tiến tới. Nhưng mà hành giả ý lại thì đâm ra thụt lùi. Thế gian chưa bằng mê tín, tôi chưa thấy cha lành, tôi chưa nhận thức, tôi chưa cảm thấy rõ ràng điều đó là thật hay là hư, tôi chưa biết. Nhưng mà tôi đâm đâm, tôi binh vực điều đó là tôi tối tâm. Mà tôi thấy điều đó là đúng, tôi phải sửa mình. Càng thấy sự đúng của sự cao siêu thanh tịnh, tôi mới thấy rõ sự động loạn của chính tôi. Và tôi lo tôi tu, tôi hành, tôi quét dọn sự động loạn của tôi. Chứ không phải nói về đôi môi phát đại nguyện đó mà được đâu. Nhưng mà phải hành để đạt, để dọn dẹp những cái tánh hư tật sâu của chính mình. Đã bao nhiêu kiếp lôi cuốn phần hồn bị đọa lạc tại thế gian mà không có tiến hóa nổi. Cho nên cố gắng giữ lấy, đó là một lòng thành kính về trên rất quý. Những người được nghe qua đạo và cảm thức đó là minh triết, đó là đạo màu thích hợp với chúng ta, thì ta phải giữ cái con đường đó thực hành đi tới. Cho nên pháp lý cũng chỉ cho mọi người tâm thực hành chứ không có ỷ lại nữa. Nếu còn ỷ lại thì làm sao chúng ta tiến qua được? Vì tuổi tác giới hạn mấy chục năm rồi phải ra đi, làm sao chúng ta tiến qua được? Cho nên không còn sự ỷ lại nữa. Cho nên vị nào biết tu, biết tưởng bề trên, tâm thực hành, tương lai chắc có cơ duyên tốt và tự thành đạt. Thời mà tôi tu đó và thời của Thích Ca tu đó cũng ở trong cái hoàn cảnh không có nhiều phương tiện và hỗ trợ cho cái tiến hóa của tâm linh. Tôi bị lọt trong một cái hoàn cảnh rất khó xử, đời lôi cuốn, sự ăn thua, lo làm ăn, phát triển, đi chơi, không có biết cái gì về đạo, chút ít về đạo không biết. Nói về cái xác thân này, rồi sau một thời gian đó tôi có sự may mắn nói về xác thân này, đổi một phần hồn sáng suốt để giáo dục cho cái thể xác này. Thì trong lúc đó tôi cũng như con người cấm trại, khép mình trong một xó, bắt buộc phải tu trong thời gian nào đó để đạt tới sự quân bình sẵn có trong nội tâm. Và càng ngày càng thấy sự vô giấy, sự tâm tối, chính cái thể xác này đã tạo ra rất nhiều. Cho nên cố gắng sửa nó để tiến. Những ngày hôm nay các bạn tu đây, mỗi đêm đều có lời nhắc nhở, mỗi đêm các bạn thấy rằng sự sai lầm của mình. Tuy rằng ta hành không bao nhiêu mà ta thấy rõ sự sai lầm của ta qua những lời nhắc nhở. Và thúc đẩy các bạn hành hàng đêm. Cho nên nó đỡ hơn tôi lúc xưa. Cho nên các bạn đang sống trong cảnh đời đạo sống tu, vừa làm việc cho lục căn lục trần, hành hạ lục căn lục trần, phải làm việc để cho nó thức tâm. Cái nào phải, cái nào trái, cái nào quân bình, cái nào không, để cho nó hành đạo. Hành đạo là như nhân đạo. Các bạn có đời rồi thì phải thực hiện cái nhân đạo, thì thiên đạo mới chính. Rồi mỗi đêm các bạn công phu đó là thiên đạo chính. Đời đạo thân tu là nhân đạo và thiên đạo, hai cái một lượt. Thì trong hành trình mà các bạn tu từ mấy năm nay, các bạn thấy rằng đã tiến bộ nhiều chưa? Cảm thấy mình hiểu con đường nào? Và nhiều người muốn khép mình ra tu riêng một chỗ yên tĩnh để cho sớm thành đạt thay vì trì trệ. Cái đó các bạn phải xét lại điều kiện sẵn có của chính bạn có khả năng không? Có thể giúp đỡ các bạn qua một cái chương trình như vậy đó. Cái đó là cái quyền của mọi người tự sắp đặt mình thôi. Cái kỳ thật, tôi thấy hiện tại cái phương tiện tu của Vô Vi rất dễ dãi. Và mỗi đêm các bạn có quyền thực hành về niệm Phật sau những cơn cực nhọc của sự làm việc. Rồi trở về cái giờ an nghỉ các bạn cũng niệm được nữa. Rồi nó khai thông lần lượt, các bạn mới thấy rằng từ đời qua đạo rõ ràng. Hồi trước tôi dồn cái việc đó tôi không hiểu, tôi trả lời không thông, bây giờ tôi hiểu và tôi thông. Thì cái đời của tôi đang sống đây nó hỗ trợ tôi rất nhiều. Có đời mới có đạo. À, nó giúp cho tôi những sự kích động mà ngày hôm nay tôi thanh tịnh. Tôi cảm thấy đó là sự kích động. Mà nhờ nó tôi mới có cơ hội tiến hóa về đạo tâm. Thì tôi quý đời hơn. Và tôi được càng thực hành về đạo pháp nhiều hơn. Thì đời đạo sống tu của Vô Vi nó vậy. Đường lối đã vạch ra từ khi ông Tư tới bây giờ. Đời đạo sống tu. Lúc tôi là chỉ một giai đoạn ngắn mà thôi, để thực hiện điều chỉnh của cái thể xác này. Tự nhiên hậu tôi mới nắm cái đạo mà tôi đi tới. Vừa tu vừa phổ biến, vừa nói đạo, vừa chấp nhận những sự kích bác khắp các nơi.
Thành thật cảm ơn sư phụ.